Tuấn Hiệp và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị khán giả. Quý khán giả đang lắng nghe bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong chương trình chiều nay 20 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thí điểm cho học sinh trở lại trường học từ hôm nay.
Hơn 230.000 công nhân lao động ở các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại làm việc.
Đánh bom liều chết tại Syria khiến ít nhất 13 quân nhân thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, đúng 9 giờ sáng nay ngày 20 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc trực tuyến, kết nối từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị khách quốc tế. Trước khi khai mạc phiên họp, các đại biểu Quốc hội mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh do dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 diễn ra sau khi hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thành công tốt đẹp. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 trong bối cảnh đất nước đang gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn. Quốc hội biểu dương đánh giá cao sự cố gắng, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp. Cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong phòng chống đại dịch COVID-19.
Quốc hội biểu dương đánh giá cao sự cố gắng chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, trân trọng cảm ơn những nỗ lực đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp. Cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Từ trước cho đến nay, có thể nói qua gian nan thử thách, truyền thống đoàn kết yêu nước thương nòi, khí phách anh hùng, ý chí kiên cường bất khuất của dân tộc ta, của đất nước ta lại càng được phát huy cao độ hơn bao giờ hết. Quốc hội chia sẻ sâu sắc với những tổn thất mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu, tri ân tôn vinh những đồng bào, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 5 dự án luật. Tại phiên khai mạc sáng nay, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Báo cáo trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2021, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt, đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay thì dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc và đang thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tại nhiều địa phương. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ước thực hiện cả năm 2021 dự kiến đạt và vượt 8 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát.
Tập trung nỗ lực cao nhất cho phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể sát hợp với tình hình thực tế, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Thúc đẩy viện trợ, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất trong nước, đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, trong đó có vaccine cho trẻ em. Phấn đấu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc để tập trung khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID và khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Rà soát tháo gỡ ngay khó khăn vướng mắc về thể chế, giảm thiểu các thủ tục và chi phí sản xuất kinh doanh, điều chỉnh linh hoạt chính sách tài khoá tiền tệ và các chính sách khác để giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn.
Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Thủ tướng nêu rõ quan điểm chỉ đạo điều hành, trong đó nhấn mạnh phòng chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là đặc biệt quan trọng, đề cao ý thức, trách nhiệm, tính tự chủ của người dân, doanh nghiệp trong phòng chống dịch. vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, khôi phục và ổn định thị trường lao động, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông tin, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận 50 trường hợp dương tính trong cộng đồng được ghi nhận tại một doanh nghiệp thủy sản. 50 trường hợp dương tính trong cộng đồng được ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tấn Khởi tại khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, đều là công nhân của công ty. Theo nhận định của ngành chức năng, ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tấn Khởi vô cùng phức tạp, hiện chưa xác định rõ nguồn lây.
Trong hai ngày 19 tháng 10 và ngày 20 tháng 10, trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, ghi nhận chùm ca mắc COVID-19 tại cộng đồng liên quan đến các ca bệnh tại trường mầm non Sao Mai, thành phố Bắc Ninh. Ngay khi xác định được ca bệnh này, huyện đã tập trung các biện pháp cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm, truy vết để nhanh chóng xác định các ca bệnh và các trường hợp có liên quan. Đến 10 giờ 30 phút sáng nay, tổng số ca bệnh tại huyện Quế Võ liên quan đến ổ dịch này là 11 ca, đều ghi nhận tại những hộ gia đình trong khu 3 thị trấn Phố Mới. Đây là địa bàn có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay.
Tỉnh Phú Thọ sẽ tiêm vaccine cho toàn bộ người dân từ đủ 18 tuổi trở lên tại 3 địa phương là thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao và huyện Phú Ninh, nơi phát hiện các ổ dịch trong cộng đồng. Trong ngày 19 tháng 10, toàn tỉnh đã tiêm được gần 60.000 liều, nâng tổng số người đã được tiêm chủng trên địa bàn tỉnh lên tới gần 530.000 người, trong đó có gần 67.000 người đã được tiêm đủ 2 mũi.
Sáng nay ngày 20 tháng 10, hơn 200 em học sinh đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh tại trường tiểu học Thạnh An và trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạnh An, huyện Cần Giờ đã chính thức được đến trường học trở lại. Để bảo đảm phòng chống dịch, toàn bộ học sinh đã được xét nghiệm PCR vào tuần trước và có kết quả test nhanh âm tính vào ngày 19 tháng 10. Sau khi thí điểm đi học lại tại các trường này, khoảng 2 tuần sau sẽ đánh giá rút kinh nghiệm. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện tính toán mở thêm các trường khác nếu tình hình thuận lợi.
Còn tại Đà Nẵng, sáng nay ngày 20 tháng 10, gần 130 em học sinh tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng háo hức đến trường học trực tiếp buổi đầu tiên. Công tác phòng chống dịch được địa phương đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò khi tới trường lớp.
Chuyển sang các thông tin kinh tế, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sau một tuần thí điểm đã có 38 địa phương tổ chức khai thác vận tải hành khách cố định liên tỉnh với tổng số tuyến đăng ký là 793 tuyến. Trong đó thì số tuyến thực chạy là 588 tuyến. Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện hành khách vẫn còn e dè khi đi lại bằng vận tải khách liên tỉnh, dẫn tới lượng khách còn ít.
Trước tình hình nhiều địa phương nới lỏng biện pháp hạn chế đi lại nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách, Vietnam Airlines Group đang nỗ lực khôi phục gần như hoàn toàn mạng bay nội địa sau ngày 20 tháng 10. Các hãng sẽ chính thức mở bán vé rộng rãi dự kiến trong hôm nay, ngay sau khi có sự cho phép của cơ quan chức năng. Theo đó, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11, Vietnam Airlines Group dự kiến khai thác gần 40 đường bay trên cả nước, xấp xỉ tổng số đường bay trước khi dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2021.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết 8 tuyến xe buýt có trợ giá kết nối cho người dân đi lại, công nhân đi làm sẽ chính thức lăn bánh trở lại từ ngày 25 tháng 10. Trước đó, ngày 5 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại 4 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ. Dù vậy, hiện lượng khách đi lại còn thưa thớt do dịch bệnh có diễn biến phức tạp.
Theo Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 19 tháng 10, hơn 1.300 công ty, nhà máy đã mở cửa trở lại, đạt trên 92%. Riêng khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức đã có 85 doanh nghiệp hoạt động trở lại, đạt 100%. Hiện có hơn 230.000 công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao đã trở lại làm việc, đạt khoảng 70%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang các thông tin quốc tế. Hôm nay ngày 20 tháng 10, một vụ đánh bom nhằm vào một xe buýt quân sự ở thủ đô Damascus của Syria đã khiến ít nhất 13 quân nhân thiệt mạng. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại nước này trong nhiều năm qua. Hãng thông tấn Sana của Syria nêu rõ, vụ đánh bom khủng bố sử dụng hai thiết bị nổ nhằm một xe buýt đi qua một cây cầu chính ở thủ đô.
Theo hãng thông tấn Yonhap, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, ngày 20 tháng 10, một tàu đánh cá của Trung Quốc bị lật chìm ngoài khơi thành phố Gunsan, Tây Nam Hàn Quốc. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Hàn Quốc đã triển khai 4 tàu tuần tra và 2 máy bay hỗ trợ công tác tìm kiếm, cùng với một tàu kiểm ngư và 2 tàu đánh cá của Trung Quốc tại hiện trường. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do biển động và thời tiết xấu.
83 căn hộ chung cư cao cấp đã bị thiêu rụi trong đám cháy lớn vào sáng sớm ngày 19 tháng 10 theo giờ địa phương tại thành phố Boulder, bang Colorado, Mỹ. Theo truyền thông tại địa phương thì có 2 người bị thương nhẹ đang được điều trị ngay tại hiện trường.
Các quan chức thuộc Ủy ban An toàn của cơ quan vận tải khu vực thủ đô Washington đã quyết định dừng hoạt động 748 đoàn tàu thuộc hệ thống tàu đường sắt thế hệ 7000 của Metro Washington, tương đương hơn 60% số tàu điện ngầm tại thủ đô Washington DC, nhằm kiểm tra mức độ an toàn sau sự cố trật đường dây nghiêm trọng xảy ra ở Bắc Virginia ngày 12 tháng 10. Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, cơ quan có chức năng giám sát an toàn giao thông tại nước này.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia ACCI đã kêu gọi chính phủ nước này cần sớm mở rộng chương trình lao động nhập cư có tay nghề cao, bổ sung thêm 200.000 công nhân lành nghề để đáp ứng nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuần trước, cơ quan tư vấn về cơ sở hạ tầng quốc gia của chính phủ Australia cũng chỉ ra rằng nước này cần tăng cường số lượng người nhập cư để giải quyết tình trạng thiếu lao động có tay nghề cao. Báo cáo của cơ quan này nêu rõ, nếu không mở rộng chương trình nhập cư, Australia sẽ thiếu hụt khoảng 105.000 lao động có tay nghề cao.
Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.